Thế gian này thọ mạng của con người rất ngắn. Quý vị hiện tại còn trẻ, tuổi tác như tôi đây cảm xúc rất sâu sắc. Các bạn bè cũ năm xưa 2/3 đã không còn nữa. Con người sống tại thế gian này có ý nghĩa gì? Có gì đáng để được lưu luyến nữa? Nói thật lòng thì lưu luyến cũng bằng không thôi. Vì sao vậy? Không mang theo được. Nhất định phải nhìn cho rõ ràng, sanh không mang đến, chết không mang đi. Thật sự nhìn thấu rồi, sống tại thế gian này mong cầu những gì? Ngày ngày có thể ăn được no, có thể mặc được ấm, có một ngôi nhà nhỏ có thể che mưa che gió là đủ rồi. Quý vị còn muốn gì nữa? Quý vị càng muốn thêm nữa, đó là phiền toái, đó là phiền phức, tự tìm phiền phức. Sai rồi. Quý vị xem Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngay cả đạo tràng cũng không cần. Năm xưa tại thế, ngài cần một đạo tràng không khó, rất dễ dàng. Quý vị thấy trong số đồ đệ của ngài, trong kinh điển chúng ta có thể nhìn thấy làm đại quốc vương có 16 người. Lẽ nào họ không thể cúng dường được? Trưởng giả phú quý cũng rất nhiều rất nhiều, đều là đệ tử tại gia quy y với Phật. Mà trong nhà mình cũng là vương thất. Cho nên kiến lập một đạo tràng rất dễ dàng, ngài không cần. Vì sao không cần? Đạo tràng là phiền toái, là phiền phức. Quý vị xem ngài sống cuộc sống đơn giản biết bao. Mỗi ngày khất thực, ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây. Quý vị xem tự tại biết bao. Lúc viên tịt ở trong rừng cây, không phải ở trong nhà, làm cho chúng ta thấy đây mới gọi là gì? Triệt để buông bỏ.
Cơ hội tốt để buông xả. Tiền tài của chúng ta, của cải của chúng ta, nhà đất của chúng ta bị người khác xâm chiếm rồi, bị người khác đoạt đi rồi, bạn có lo lắng hay không? Người chân thật tín nguyện hạnh thì không lo lắng. Phật đang bảo chúng ta buông bỏ mà. Đó là chính ngay lúc để buông bỏ. Khi chưa có người đến đoạt lấy, ta còn thật là khó buông bỏ. Khi người vừa đoạt lấy thì quá tốt. Một lòng niệm Phật không hề có việc gì. Đó chẳng phải là tăng thượng duyên tốt hay sao? Họ đến giúp ta một tay, nâng cao ta lên thêm một bước. Ta muốn đi lên mà vẫn không thể đi, họ đưa một tay đẩy chúng ta lên trên. Không những không hận người đoạt lấy của cải của ta, trái lại còn cảm kích, cảm ơn họ. Không có họ ta rất khó xả. Họ làm như vậy ta không xả không được. Khi vừa xả ra thì gần thêm một bước với Phật A-di-đà. Bạn nói xem tự tại chừng nào. Làm gì có chuyện không hoan hỷ chứ. Nghĩ lại xem, mọi thứ không thể đem, chỉ có nghiệp theo mình. Khi đến lúc lâm chung thì có thứ gì mang đi được đâu? Không mang theo được thứ gì, nhất là lúc lâm chung phải xả. Hiện tại xả không phải càng tốt hơn hay sao? Xả được sạch trơn. Thế nên, trong kinh điển Phật nói với chúng ta, đồ vật của chúng ta bị kẻ khác cướp đi. Cướp đi chính là của họ. Ta có thể tìm nó lại được hay không? Không thể được. Nếu bạn đi tìm về thì bạn đã phạm giới trộm. Họ cướp lấy của bạn là họ ăn trộm. Họ đã phạm giới trộm. Nếu bạn đi tìm nó trở lại thì bạn lại phạm giới trộm. Bạn trộm của họ. Cho nên sau khi xả hết rồi, không nghĩ đến nữa. Nếu như họ tặng lại cho bạn, đó là bố thí. Họ đoạt lấy rồi, chính là tài vật của họ. Họ trộm, họ có nhân quả của họ. Nếu như chúng ta lấy nó về lại, giật trở lại, chúng ta cũng phạm giới trộm. chúng ta cũng phải đọa lạc. Trong đó Lý Cùng Sự tương đối vi tế, không thể không biết. Họ cướp lấy đồ của tôi đi, vì sao tôi không thể giật nó lại được chứ? Người thế gian đều cho đó là hợp lý. Thế nhưng Phật nói không hợp lý, vẫn là Phật nói có đạo lý. Bạn tỉ mỉ mà suy xét, Phật nói có đạo lý, nhất định phải tuân thủ giáo huấn của Phật. Vì sao họ cướp đồ của bạn? Trong đời này, nếu gặp được người đến đòi nợ thì nhất định phải trả. Khi kẻ cướp đến giật đồ, đến cướp tài vật của bạn, làm bạn bị tổn hại, tất cả phải nghĩ là mình phải trả nợ thì nghiệp chướng đã được tiêu trừ. Tại sao họ không cướp đồ của kẻ khác? Vì trong đời quá khứ bạn đã có thái độ hành động này với họ, cho nên đời này họ lấy lại. Lấy một trả một, chúng ta chấm dứt nợ nần một cách vui vẻ. Cũng tuyệt đối đừng có tâm niệm muốn lợi dụng người khác. Tâm niệm lợi dụng là trộm cắp, tương lai cũng phải trả nợ. Nếu bạn hiểu rõ sự lý của nhân quả báo ứng thì tâm của bạn sẽ rất an lạc. Mỗi người trong đời này báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ là đều có cá nhân lúc trước. Hiểu như vậy thì bạn sẽ rất tự tại. Cho dù có nhiều oan gia chủ nợ thì bạn cũng rất tự tại. Tại sao vậy? Đời này từng món nợ bạn đều trả được trọn đầy. Đời sau khi gặp lại đều là thân hữu. Oán thù đã giải quyết xong, sổ nợ cũng đã xóa sạch.